Nam Dương kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình podcast của saigonnhonews.com. Sau đây, mời quý vị nghe bài Lời khủng nhờ bán súng trường tấn công kiểu AR-15 của tác giả Bình Phương. Các nhà sản xuất loại súng mà sản phẩm được hung thủ sử dụng trong một số vụ xả súng hàng loạt đã kiếm được hơn 1 tỷ Mỹ Kim từ mặt hàng súng trường tấn công. Một cuộc điều tra của Ủy ban Giám sát và Cải cách Hạ viện Hoa Kỳ cho thấy các nhà sản xuất súng mà sản phẩm được hung thủ sử dụng trong một số vụ xả súng hàng loạt gây chết người nhiều nhất đã kiếm được hơn 1 tỷ Mỹ Kim từ mặt hàng súng trường tấn công kiểu quân đội trong thập niên qua. Ngày thứ Tư 27 tháng 7, Ủy ban Giám sát và Cải cách Hạ viện, sau đây gọi tắt là Ủy ban, đã triệu tập giám đốc điều hành của 5 trong số các nhà sản xuất súng đạn lớn nhất nước Mỹ ra điều trần trước Quốc hội về hoạt động của họ. Theo bản tin của đài CBS News, Ủy ban đã nghe ý kiến trình bày từ giám đốc điều hành của 2 trong số các nhà sản xuất đó, ông Christopher Kelloy, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Sturm, Ruger & Co., và ông Marty Daniel, giám đốc điều hành của Daniel Defense. Khẩu súng tiểu liên được hung thủ sử dụng trong vụ thảm sát gần đây tại trường tiểu học Grove ở Uvalde, Texas, giết chết 21 học sinh và giáo viên là do Daniel Defense chế tạo. Ông Mark P. Smith, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành công ty Smith & Wesson, đã được mời ra điều trần, nhưng cuối cùng không xuất hiện. Ủy ban thông báo sẽ gửi trác đòi tới công ty ông ta để lấy tài liệu. Ủy ban do các nhà lập pháp đảng Dân Chủ đứng đầu đã thực hiện một cuộc điều tra về các công ty sản xuất và bán súng Smith & Wesson, Bushmaster, Ruger, Daniel Defense và Sig Sauer, cáo buộc các công ty này tham gia vào chiến thuật bán hàng đáng lo ngại nhắm vào nam giới trẻ tuổi, coi súng như một phương tiện để thể hiện nam tính của họ, theo báo cáo của ủy ban. Chủ tịch ủy ban, nữ dân biểu Caroline Maloney của đảng Dân Chủ tại New York, lưu ý rằng bất chấp sự gia tăng bạo lực súng đạn và sự lan tràn các vụ xả súng hàng loạt, doanh số bán súng trường vẫn tiếp tục tăng. Số liệu nêu trong báo cáo cho thấy, trong thập niên qua, công ty Smith & Wesson, nhà sản xuất những khẩu súng sử dụng trong các vụ thảm sát trường học ở Highland Park, Illinois, Parkland, Florida và ở San Bernardino, California, đã kiếm được ít nhất 695 triệu Mỹ Kim từ việc bán súng trường kiểu AR-1. Từ năm 2019 tới 2021, doanh thu của loại súng tiểu liên này tăng hơn gấp đôi so với tất cả các loại súng trường, tăng từ 108 triệu lên 253 triệu Mỹ Kim. Công ty Daniel Defense đã tăng gấp 3 lần doanh thu mặt hàng súng tiểu liên kiểu AR-15 từ 40 triệu vào năm 2019 lên hơn 120 triệu vào năm 2021. Trong thập niên từ 2012 đến nay, Daniel Defense kiếm được 528 triệu Mỹ Kim từ súng trường kiểu AR-15. Thu nhập của công ty Ruger cũng theo xu hướng tương tự, tăng gấp 3 lần từ 39 triệu Mỹ Kim năm 2019 lên hơn 103 triệu năm 2021. Trong thập niên qua, tổng doanh thu từ súng kiểu AR-15 của công ty đạt 514 triệu Mỹ Kim. Vũ khí của Ruger đã được sử dụng trong các vụ thảm sát tại Sutherland Springs, Texas, khiến 25 người chết, và tại Boulder, Colorado, dẫn đến cái chết của 10 người. Big Sauer cũng từ chối cung cấp cho ủy ban các số liệu chi tiết doanh thu từ súng trường kiểu AR-15. Súng của Sig Sauer đã được sử dụng trong vụ xả súng hàng loạt tại hộp đêm Pulse ở Orlando, Florida, giết chết 49 người, và tại một lễ hội âm nhạc ở Las Vegas, Nevada, nơi 60 người chết. Công ty Bushmaster chỉ cung cấp cho số liệu doanh thu năm 2021 và tiết lộ rằng họ đã kiếm được 2,9 triệu từ việc bán súng tiểu liên kiểu AR-15. Súng Bushmaster được sử dụng trong vụ xả súng có động cơ kỳ thị chủng tộc ở Buffalo, New York, khiến cho 10 người thiệt mạng, và trong vụ xả súng hàng loạt năm 2012 tại trường tiểu học Sandy Hook ở Newton, Connecticut, khiến 25 người chết. Ủy ban nhận định các công ty súng kiếm được lợi nhuận khủng nhờ các thủ thuật tiếp thị và bán hàng nhắm vào những thanh niên bất mãn và các nhóm cực đoan một cách tinh vi. Thậm chí họ tiếp thị vũ khí cho trẻ em, lạm dụng sự bất an của thanh niên và thậm chí mời gọi những người theo chủ nghĩa tối cao da trắng bạo lực. Chủ tịch ủy ban, dân biểu Maloney cho biết, ủy ban nhận thấy các nhà sản xuất súng đã sử dụng các chiến thuật tiếp thị nguy hiểm như một phần trong nỗ lực bán vũ khí tấn công của họ. Đầu tháng này, những người ủng hộ hạn chế súng của tổ chức Arital for Gun Safety đã nộp đơn khiếu nại lên Ủy ban Thương mại Liên bang, yêu cầu cơ quan này điều tra và ngăn chặn các hoạt động tiếp thị súng của công ty Daniel Defense, cáo buộc nhà sản xuất vi phạm luật bằng cách tiếp thị vũ khí tấn công cho thị trường dân sự với hình ảnh bạo lực và quân phiệt, và đặc biệt thu hút với xu hướng tìm kiếm cảm giác mạnh và bốc đồng của thanh thiếu niên nhạy cảm và thanh niên có thiên hướng bạo lực và phiêu lưu quân sự. Không ai trong số các công ty này thực hiện các bước cơ bản để giám sát các trường hợp tử vong và thương tích do sản phẩm của họ gây ra. Đó hơn cả sự vô trách nhiệm, bà Maloney nói. Bà hỏi CEO của Ruger và Daniel Defense liệu họ có nhận trách nhiệm về vai trò công ty của họ trong các vụ giết người hàng loạt ở những nơi như Sutherland Springs, Highland Park và Uvalde hay không, và liệu họ có xin lỗi nạn nhân và gia đình họ hay không. Chủ tịch Maloney, đó là hành vi của những kẻ giết người. Những kẻ giết người phải chịu trách nhiệm, ông Daniel trả lời. Thưa bà dân biểu, với tất cả sự tôn trọng, trong khi tôi cũng đau buồn như tất cả mọi người Mỹ về những vụ việc bi thảm này, nhưng đổ lỗi cho khẩu súng là đổ lỗi cho một vật vô tri. Ông Kilroy của Ruger & Co. trả lời. Một khẩu súng, bất kỳ loại súng nào, đều có thể được dùng cho mục đích thiện hay ác. Sự khác biệt nằm ở mục đích của cá nhân sở hữu nó, mà chúng tôi trân trọng đề nghị nên coi là trọng tâm của bất kỳ cuộc điều tra nào về nguyên nhân gốc rễ của bạo lực tội phạm liên quan tới súng. Ông Kilroy nói thêm. Ủy ban bắt đầu điều tra các nhà sản xuất súng vào tháng 5 sau vụ xả súng hàng loạt ở Uvalde và Buffalo. Hạ viện dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về một lệnh cấm bán vũ khí tấn công, lệnh đầu tiên được đề nghị kể từ năm 1994. Quý vị vừa theo dõi chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ News.com cùng với Nam Dương. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.